Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 9 tháng 6 năm 2014, gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew chương 5 câu 1 đến câu 12. Thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống. Các môn đệ đến gần bên, người mở miệng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa uổi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.
Quý vị và các bạn thân mến, trong Thánh Kinh Cựu Ước, Môsê lên núi để nhận lãnh 10 điều răn dạy cho dân chúng biết sống đẹp lòng Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Tân Ước, Chúa Giêsu lên núi để công bố luật mới của Người, đó là 8 mối phúc hợp. Có thể nói đây là bản hiến chương nước trời, những tiêu chuẩn để có thể vào được nước Thiên Chúa. Người đạt đến những tiêu chuẩn đó là những người có phúc, được hưởng ơn lành của Thiên Chúa. Hạnh phúc mà Chúa Giêsu nêu ra trong bài giảng của Ngài trên núi hoàn toàn trái ngược với các khái niệm về hạnh phúc của con người. Đối với thế gian, hạnh phúc là giàu sang, là danh vọng, là quyền bính, hay là những gì có thể thỏa mãn những khát khao trần tục. Còn hạnh phúc của Thiên Chúa thì tìm thấy trong sự nghèo khó, trong sự lầm than, trong sự khiêm tốn và trong sự bất hại, nhất là những ai bị bất hại vì danh Thiên Chúa. Hay nói cách khác, Thiên Chúa ban hạnh phúc của Ngài cho những ai có tâm hồn đơn sơ, hiền hòa, biết yêu thương công lý và sự thật, trong khi hạnh phúc của thế gian thì giả tạo, tạm bợ và mỏng manh. Nhiều khi nó lại đem cho chúng ta những thất vọng cũng như cay đắng. Ngược lại, hạnh phúc mà Chúa Giêsu hứa ban cho chúng ta là hạnh phúc đích thực và trường cửu, vì nó xuất phát từ Thiên Chúa, là cội nguồn của sự sống và tình yêu. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu vạch sẵn một tiêu chuẩn sống để cho chúng ta được hạnh phúc với người. Tám mối phúc cũng có thể gọi là những con đường để vào nước trời. Cuộc sống chung quanh chúng ta có nhiều con đường, có những con đường nhiều cạm bẫy, nhiều chông gai, có những con đường đưa chúng ta đi vào ngõ cụt và tội lỗi. Chúng ta đang đi trên những con đường nào đây? Nếu chúng ta đang lạc lối, hãy quay trở về những con đường Chúa Giêsu đã mở lối cho chúng ta trong bài Tin Mừng hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vượt thắng mọi trở ngại trần gian, để chúng con sống xứng đáng là người con của Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng tiến bước trên những con đường mà Chúa mời gọi con bước đi, và luôn tin tưởng phó thác trọn cuộc đời con cho Chúa, vì chỉ có Chúa mới là nguồn hạnh phúc thật cho con mà thôi.
Chúng con biết yêu thương ở đâu, xin dạy con, cho con biết nơi nào tội lỗi. Chúa tình yêu, xin cho hãy cho con niềm tin. Nơi cạn trông, cho con biết yêu người tình Chúa. Xin dạy con, cho con biết yêu thương ở đâu. Xin dạy con, cho con biết nơi nào tội lỗi. Cho con biết yêu người tình Chúa. Xin dạy con, cho con biết yêu thương ở đâu. Xin dạy con, cho con biết nơi nào tội lỗi. Chúa tình yêu, xin Chúa hãy cho con niềm tin. Nơi cạnh trông, cho con biết yêu người tình Chúa.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắn nhủ các giám mục luôn cảnh giác canh chừng đối với bản thân và dân Chúa trong tinh thần phục vụ. Trong bài giảng thánh lễ truyền chức cho Đức Tân Giám mục Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, chiều ngày 30 tháng 5 vừa qua tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco nói đến nghĩa vụ của các giám mục nối tiếp các thánh tông đồ trong việc rao giảng tin mừng cứu độ và thánh hóa các tín hữu nhờ các bí tích đức tin. Ngài đặc biệt nhắn nhủ tiến chức về nghĩa vụ chủ chăn. Đừng bao giờ để sự háo danh và kiêu ngạo sảnh đến trong tâm hồn. Giám mục được chọn để phục vụ con người và phải luôn có thái độ phục vụ như Chúa Giêsu. Chức vụ giám mục là danh xưng của một sự phục vụ, không phải là vinh dự, vì giám mục có nhiệm vụ phục vụ hơn là thống trị như lời Chúa Giêsu dạy. Ai là kẻ lớn nhất trong các con thì hãy trở thành người bé nhỏ nhất. Ai cai quản thì hãy trở thành như người phục vụ. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng giám mục là người canh chừng chính mình và dân Chúa. Sự canh chừng này có nghĩa là canh thức, chú ý để bảo vệ bản thân khỏi bao nhiêu tội lỗi và những thái độ trần tục, và bảo vệ dân Chúa khỏi những chó sói. Canh chừng trên dân Chúa cũng có nghĩa là cầu nguyện như ông Mô-xê đã làm xưa kia, giơ hai tay lên cao truyền cầu cho dân Chúa. Tham dự thánh lễ truyền chức có hàng ngàn tín hữu cùng với hàng chục hồng y, giám mục và hơn 100 linh mục đồng tế với Đức Thánh Cha. Đức tân giám mục Fabene sinh tại Roma cách đây 55 năm, nhưng nhập tịch giáo phận Viterbo ở mạn Bắc Roma, thụ phong linh mục năm 1984 và từng giữ chức vụ tránh văn phòng tại Bộ Giám mục. Hồi đầu tháng 2 năm nay, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, và ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nâng cha lên hàng giám mục. Cho đến nay, vị giữ chức vụ này thường không phải là giám mục, nhưng trong thư gửi đến Đức Hồng Y Lorenzo Bandiseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, để thông báo việc nâng đức ông Fabio Fabene lên hàng giám mục, Đức Thánh Cha Francisco giải thích rằng việc bổ nhiệm này muốn đề cao chức năng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới như phương tiện góp phần vào cuộc đối thoại giữa người kế nhiệm Thánh Phêrô và Giám mục Đoàn.
Tin Roma. Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo hướng đến kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea vào năm 2025. Đức Thượng phụ Bartolomeos và Đức Giáo hoàng Francisco đang mời gọi các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo hướng đến kỷ niệm 1.700 năm Công đồng Nicea vào năm 2025 tại Nicea, hiện nay là İznik thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, cách Istanbul 130 km về phía đông nam. Công đồng Nicea năm 325 là công đồng đã công bố kinh Tin Kính. 17 thế kỷ sau công đồng đại kết đầu tiên Nicea, Thượng phụ Constantinopolis và Giám mục Roma mong muốn gặp lại nhau tại İznik để mừng kỷ niệm công đồng hiệp nhất này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Asia News của Italia, Thượng phụ Constantinopolis loan báo rằng, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, chúng tôi quyết định lưu lại một di sản cho chính mình và cho những người kế nhiệm chúng tôi với cuộc gặp gỡ tại Nicea vào năm 2025 để cùng nhau kỷ niệm công đồng đại kết đích thực đầu tiên đã khai sinh kinh Tin Kính sau 17 thế kỷ. Nicea, công đồng của hiệp nhất. Năm 325, công đồng Nicea thứ nhất đã quy tụ hơn 300 giám mục của phương Đông và phương Tây. Công việc chủ yếu của công đồng là soạn ra kinh Tin Kính, khẳng định Chúa Kitô đồng bản thể với Đức Chúa Cha, để phản bác lạc giáo Ariano. Đức Thượng phụ Bartolomeos đã cầu nguyện với Đức Giáo hoàng Francisco tại mộ Thánh Chúa Kitô hôm Chủ nhật 25 tháng 5 vừa qua trong nhà thờ mộ Thánh, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ giữa Đức Thượng phụ Athenagoras và Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục tại Jerusalem. Nhân dịp này, các ngài đặt ký một tuyên ngôn chung, khẳng định tiếp tục cùng nhau hướng tới hiệp nhất. Đức Thượng phụ Bartolomeos nói với Asia News rằng, cuộc đối thoại để hiệp nhất công giáo và chính thống giáo bắt đầu lại từ Jerusalem. Tại đây, vào mùa thu tới, sẽ có một cuộc gặp gỡ của Ủy ban Hỗn hợp Công giáo Chính thống giáo, được Đức Thượng phụ Chính thống Hy Lạp Theophilus Đệ Tam đón tiếp. Con đường còn dài, mọi người đều phải dấn thân mà không giả hình. Đức Thượng phụ Bartolomeos nói tiếp. Jerusalem là nơi Thiên Chúa đối thoại với con người, là nơi ngôi lời Thiên Chúa đã nhập thể. Các vị tiền nhiệm của chúng tôi là Athenagoras và Phaolô Đệ Lục đã chọn nơi này để phá tan nhiều thế kỷ im lặng giữa hai giáo hội chị em. Đức Thượng Phụ nhấn mạnh, tôi cùng với người anh em Francisco bước đi nơi thánh địa này, không phải với sự sợ hãi của Cleophas và Luca trên đường Emmaus, nhưng được gợi hứng từ một niềm hy vọng lớn lao, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Tín biểu Nicea. Sách giáo lý của giáo hội Công giáo giải thích rằng, Kinh Tin Kính Công đồng Nicea, Constantinople, được coi trọng vì phát xuất từ hai công đồng đầu tiên. Cho đến nay, bản này vẫn còn là bản chung cho tất cả các giáo hội lớn của phương Đông và phương Tây. Số tiếp theo nói thêm. Kinh Tin Kính này, bản tóm kết đức tin Kitô giáo, quan trọng ra sao đối với việc dạy giáo lý? Sách giáo lý này trình bày đức tin theo Kinh Tin Kính của các tông đồ, vì kinh này được kể là bản giáo lý Roma cổ xưa nhất. Tuy nhiên, để bổ túc, chúng tôi sẽ luôn tham chiếu Kinh Tin Kính của công đồng Nicea, Constantinople, thường minh bạch và chi tiết hơn. Đức Thượng Phụ trích dẫn Thánh Ambrosio Milano là người đã nhìn thấy nơi tín biểu này một kho tàng của các Kitô hữu. Hãy lấy đức tin mà đọc Kinh Tin Kính. Như thế là hiệp thông với Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và cũng là hiệp thông với toàn thể Hội Thánh. Hội Thánh đã truyền lại đức tin cho chúng ta, và trong Hội Thánh ấy, chúng ta tin rằng Kinh Tin Kính này là dấu thiêng liêng, là tâm niệm của chúng ta và là điều luôn canh giữ chúng ta. Chắc chắn đó là kho tàng của linh hồn chúng ta.
Tin Roma. Các sinh hoạt trong năm đời sống thánh hiến. Trong dịp đại hội lần thứ 82 Liên hiệp các bề trên tổng quyền tại Roma hồi cuối tháng 11 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã loan báo năm 2015 là năm đời sống thánh hiến. Và trong ngày kết thúc đại hội lần thứ 83 Liên hiệp các bề trên tổng quyền năm nay, thông tin cho biết Đức Thánh Cha Francisco sẽ đồng hành trong suốt năm này. Các sự kiện dự kiến tổ chức trong năm này sẽ diễn ra ở ba cấp độ: bộ tu sĩ, nghĩa là bộ lo về đời sống tận hiến và các hiệp hội đời sống tông đồ; hiệp hội các bề trên tổng quyền và các dòng tu. Năm đời sống thánh hiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2014, tức là Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Trước đó, sẽ có một đêm canh thức cầu nguyện vào ngày thứ Bảy 29 tháng 11. Ngày Thế giới đời sống thánh hiến mùng 2 tháng 2 năm 2016 là ngày bế mạc năm đời sống thánh hiến. Trong vòng 14 tháng, sẽ diễn ra nhiều buổi cử hành và hội họp nhằm làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của đời sống thánh hiến. Từ ngày 22 đến 24 tháng Giêng năm 2015, trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu, sẽ có một cuộc gặp gỡ đại kết với các tu sĩ của các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Từ ngày 8 đến 11 tháng 4 năm 2015, sẽ có cuộc gặp gỡ dành cho các nhà đào tạo nam và nữ của đời sống thánh hiến, để đào sâu các tiêu chuẩn xuất phát từ một nền linh đạo hiệp thông. Từ ngày 23 đến 26 tháng 9 năm 2015, sẽ tổ chức một tuần thực nghiệp dành riêng cho các tu sĩ trẻ. Cuối cùng, từ ngày 24 tháng Giêng năm 2016 đến mùng 2 tháng 2 năm 2016, sẽ là tuần lễ toàn thế giới về đời sống thánh hiến trong sự hiệp nhất. Trong tuần này, còn có một hội nghị chuyên đề thần học về đời sống thánh hiến và các cuộc gặp gỡ đặc biệt về đời sống tu viện, về các tu hội đời và hội dòng trinh nữ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ phong trào canh tân trong thánh linh. Đức Thánh Cha Francisco đề cao thiện ích của phong trào canh tân trong thánh linh làm cho giáo hội, và Ngài khích lệ các thành viên đoàn kết, say mê lời Chúa và loan báo tin mừng. Chiều Chủ nhật mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đến sân vận động Olympic ở Roma để gặp gỡ 52.000 thành viên của phong trào canh tân trong thánh linh phân bộ Italia nhân dịp hội nhóm đại hội toàn quốc lần thứ 37 từ 10 giờ rưỡi sáng ngày mùng 1 cho đến chiều ngày mùng 2 tháng 6. Trong số các tham dự viên có 47.000 người đến từ các nhóm và các cộng đoàn canh tân trong thánh linh. Hơn 1.300 người thiện nguyện dấn thân, 1.000 linh mục, 150 chúng sinh, 350 nữ tu, 3.000 trẻ em và thiếu niên. Tham dự và phát biểu trong đại hội này cũng có ông Salvatore Martinez, chủ tịch phong trào canh tân trong thánh linh. Đức Hồng Y Angelo Gomastri, tổng đại diện của Đức Thánh Cha tại thành Vatican. Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma. Đức Hồng Y Rinco, chủ tịch hội đồng tòa thánh về giáo dân. Và cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, cùng với nhiều nhân vật khác. Tại đại hội, có các phần cầu nguyện Chúa Thánh Linh, hát thánh ca, hoạt cảnh, thuyết trình, thánh lễ, trình bày chứng từ, trong bầu không khí rất hân hoan và sốt sắng. Lúc 5 giờ chiều Chủ nhật, Đức Thánh Cha đã đến sân vận động. Ngài đi bộ vòng quanh thao trường để chào mọi người, giữa làn sóng các tiếng vỗ tay vui mừng của cử tọa, trước khi tiến lên lễ đài, nơi có 1.200 chỗ dành riêng cho các khách mời và các chức sắc. Lên tiếng sau các phần trình bày chứng từ, Đức Thánh Cha đã ứng khẩu nói với mọi người rằng: "Tôi cảm ơn phong trào canh tân trong thánh linh, hội đồng trung ương và huynh đoàn công giáo vì cuộc gặp gỡ này với anh chị em mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Anh chị em phát sinh từ ý muốn của Chúa Thánh Linh, như một dòng thác ơn thánh trong giáo hội và cho giáo hội. Định nghĩa phong trào của anh chị em là một dòng thác ơn thánh. Hồng ân đầu tiên của Chúa Thánh Linh là gì? Thưa đó là sự hiến dâng chính mình, là tình yêu, là làm cho bạn yêu mến Chúa Giê-xu. Và tình yêu này thay đổi cuộc sống. Vì thế, người ta nói là tái sinh để sống trong thánh linh. Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodemo như thế. Anh chị em đã lãnh nhận hồng ân cao cả, gồm nhiều đoàn sủng. Sự khác biệt đưa tới sự hòa hợp trong thánh linh, phục vụ giáo hội. Khi tôi nghĩ đến anh chị em là những người thuộc phong trào thánh linh, tôi nghĩ đến chính hình ảnh của giáo hội. Nhưng đặc biệt là tôi nghĩ đến một ban nhạc đại hợp xướng, trong đó mỗi nhạc khí khác với nhạc khí khác. Và cả các âm thanh cũng khác nhau. Nhưng tất cả đều cần thiết để có sự hòa âm. Thánh Phaolô nói với chúng ta như vậy trong chương 12 của thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto. Vì thế, giống như trong một ban nhạc, không người nào trong phong trào canh tân trong thánh linh có thể nghĩ mình quan trọng hơn hoặc lớn hơn người khác. Xin đừng như vậy. Và chúng ta có thể nói điều này với quyền năng mà Chúa Thánh Linh ban cho chúng ta. Vì không ai có thể nói Đức Giê-xu là Chúa nếu không có Chúa Thánh Linh. Có lẽ anh chị em đã biết, vì tin tức truyền đi mau lẹ, trong những năm đầu tiên của phong trào canh tân trong Thánh Linh tại Buenos Aires, tôi không thích những người thuộc phong trào này lắm. Họ nói về họ họ có vẻ như một trường vũ điệu samba. Tôi không đồng ý về cách họ cầu nguyện và bao nhiêu điều mới xảy ra trong giáo hội. Sau đó tôi bắt đầu biết họ, và sau cùng tôi hiểu thiện ích mà phong trào canh tân trong Thánh Linh làm cho giáo hội. Và lịch sử này bắt đầu từ trường vũ điệu samba và kết thúc một cách đặc biệt. Nghĩa là vài tháng trước khi tham dự mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng, tôi đã được Hội đồng Giám mục Argentina bổ nhiệm làm tổng tuyên úy phong trào canh tân trong Thánh Linh tại nước tôi. Phong trào canh tân trong Thánh Linh là một sức mạnh to lớn phục vụ việc loan báo tin mừng trong niềm vui của Chúa Thánh Linh.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Hôm nay, chúng ta lần lượt đọc lại Cựu Ước để có được ý niệm về sự liên hệ giữa các bữa tiệc được tổ chức và được mừng lại trong lịch sử của dân Do Thái. Và bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô đã lọc phép thánh thể. Từ sự hiểu biết về các bữa tiệc lịch sử và quan trọng này, chúng ta cũng sẽ đi sâu hơn vào mầu nhiệm thánh thể và hiểu được lý do tại sao Chúa Kitô đã thiết lập phép thánh thể trong khung cảnh của một bữa tiệc cuối cùng và trước ngày Ngài chịu tử nạn. Trong Cựu Ước, ba bữa tiệc được đặc biệt lưu ý tới. Đó là bữa tiệc vượt qua, lễ tế và bữa tiệc giao ước, và sau cùng là bữa tiệc cánh chung. Trước hết, chúng ta xin bàn về nguồn gốc của bữa tiệc vượt qua. Đối với người Do Thái và đối với chúng ta ngày nay, bữa tiệc vượt qua có một tầm mức quan trọng đặc biệt, vì nó rất cổ xưa, vì các nghi lễ cấu tạo thành bữa tiệc này, và vì bữa tiệc vượt qua được liên kết với một biến cố cứu rỗi. Chúng ta mở lại sách Xuất Hành để đọc lại bản văn viết về bữa tiệc vượt qua như sau. Đức Giê-hô-va phán với Môi-se và A-rông ở đất Ai Cập rằng: đối với các ngươi, tháng này là đầu các tháng. Các ngươi hãy coi đó là tháng thứ nhất trong năm. Các ngươi hãy nói với cộng đồng Israel rằng: mùng 10 tháng này, mỗi người hãy tìm lấy cho gia đình một con chiên, cho mỗi nhà một con chiên. Nhà nào ít người ăn không hết một con chiên, thì hãy rủ thêm hàng xóm gần nhà cho đủ số người. Và tùy theo khẩu phần của mỗi người, các ngươi sẽ trù tính chiên phải thế nào. Chiên các ngươi chọn phải toàn vẹn là chiên đực không quá một năm. Các ngươi sẽ chọn lấy trong loại cừu hay loại dê. Các ngươi sẽ dành giữ lại cho đến ngày 14 tháng này. Toàn thể cộng đồng Israel sẽ tế nó vào giữa hai chiều. Chúng sẽ lấy huyết mà bôi trên hai thành cửa và mi cửa các nhà, trong đó có người ăn thịt chiên. Đêm ấy, chúng sẽ ăn thịt nướng lửa. Chúng sẽ ăn chiên với bánh không men và rau đắng. Các ngươi không được ăn thịt chiên còn tái hay luộc nước, song phải là nướng lửa, đầu với cẳng và lòng ruột. Các ngươi đừng để gì còn lại cho đến sáng ngày. Sáng ra mà còn gì thì phải lấy lửa đốt đi. Và này đây, cách các ngươi ăn nó. Lưng thắt gọn, chân mang dép, tay cầm gậy. Các ngươi sẽ ăn chiên cách hối hả. Đó là lễ vượt qua mừng Đức Giê-hô-va. Ta sẽ ngang qua đất Ai Cập đêm ấy, và ta sẽ đánh phá mọi con đầu lòng đất Ai Cập từ người đến thú vật. Và trên các thần Ai Cập hết thảy, ta sẽ gia hình ta Đức Giê-hô-va. Huyết nơi các nhà đối với các ngươi là dấu chỉ cho biết có các ngươi ở đó. Ta thấy máu và ta sẽ nhảy ngang qua các ngươi, sẽ không có họa tiêu diệt nơi các ngươi trong lúc ta đánh phạt đất Ai Cập. ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm, và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Đức Gia-vê. Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ này như luật điều vạn đại. Trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 14. Đoạn sách thánh này mô tả lễ vượt qua với việc ăn thịt chiên và cách thức ăn thịt chiên này. Trong một bài tường thuật khác, lễ vượt qua đã được diễn tả với việc nhấn mạnh tới việc ăn bánh không men. Chúng ta cùng đọc lại như sau. Môi-se nói với dân: Ngươi hãy nhớ lấy ngày hôm nay, ngày các ngươi ra khỏi đất Ai Cập, ra khỏi nhà tôi mọi, khi mà Đức Gia-vê dùng sức mạnh tay người đã đem các ngươi ra khỏi đó. Bánh dậy men sẽ không được ăn. Ngày các ngươi đi ra thuộc tháng A-hiếp, khi nào Đức Gia-vê sẽ dẫn ngươi vào đất của các dân Canaan, Hít-tít, Đức Gia-vê đã thề với cha ông các ngươi là sẽ ban cho các ngươi đất chảy tràn sữa mật. Ngươi sẽ thực hành việc đạo đức nói trên vào tháng này. Trong vòng 7 ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men, và ngày thứ 7 là lễ kính Đức Gia-vê. Người ta sẽ ăn bánh không men trong vòng 7 ngày. Người ta sẽ không thấy bánh dậy men nơi ngươi, người ta cũng sẽ không thấy ngươi có men khắp cả bờ cõi ngươi. Trong ngày ấy, ngươi sẽ thuật lại cho con cháu ngươi rằng, ấy chính là vì điều Gia-vê đã làm cho ta hồi ta ra khỏi Ai Cập. Đó sẽ là dấu nơi tay ngươi, là kỷ vật nơi trán ngươi, ngõ hầu thánh chỉ của Đức Gia-vê ở nơi miệng ngươi. Vì bằng một bàn tay mạnh mẽ, Đức Gia-vê đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập. Ngươi sẽ giữ điều luật này đúng thời của nó, năm này qua năm khác. Trích sách Xuất Hành chương 13 câu 3 đến câu 10. Đoạn văn thứ hai chúng ta vừa đọc lại trên đây cũng mô tả lễ vượt qua, nhưng nhấn mạnh đến việc ăn bánh không men và thời gian 7 ngày liền. Như vậy, qua hai đoạn kinh thánh vừa trích dẫn lại trên đây, chúng ta có được cơ cấu của lễ vượt qua với những yếu tố chính giống nhau. Thứ nhất, việc Đức Gia-vê đã dùng sức mạnh cánh tay của người mà đưa dân Do Thái ra khỏi đất Ai Cập. Thứ hai, ngày tháng phải cử hành lại lễ này hàng năm. Và thứ ba, việc tưởng niệm biến cố vượt qua như một lễ kính Đức Gia-vê. Điểm khác biệt của hai đoạn sách thánh vừa đọc lại trên đây là trong đoạn văn thứ nhất mô tả việc ăn thịt chiên và nghi thức tỉ mỉ ăn thịt chiên, còn trong đoạn thứ hai mô tả việc ăn bánh không men trong vòng 7 ngày liền sau lễ vượt qua. Chiên con và bánh không men là hai yếu tố đánh dấu hai giai đoạn sinh hoạt xã hội của dân Do Thái, cũng như hai văn hóa của dân tộc này. Với việc ăn thịt chiên, giai đoạn văn hóa du mục của Do Thái được ghi nhận. Với việc ăn bánh không men, giai đoạn văn hóa của một dân định cư được ghi nhận. Dần dần trong lịch sử tôn giáo Do Thái, yếu tố bánh không men đã có ảnh hưởng mạnh hơn, đến nỗi về sau, lễ vượt qua đã được gọi cách chung bằng danh xưng lễ bánh không men. Và người Do Thái đã ăn bánh không men trong 7 ngày liền, kể từ ngày giết chiên vượt qua. Cả hai nghi lễ này được cử hành vào tháng A-hiếp, tức là vào mùa xuân, và vào ngày Tân Tròn, tức là ngày 14-15 tháng A-hiếp. Về sau cũng gọi là tháng Ni-san. Nghi lễ giết chiên con vẫn có tại các dân du mục hay bán du mục ở sa mạc. Những dân tộc này thường giết một chiên con vào đầu mùa xuân để cầu phúc cho đoàn vật của họ. Đây là một nghi thức có tính cách gia đình và bộ lạc cũng như tôn giáo, nhưng không có liên hệ với vị tư tế hay với khung cảnh của đền thờ. Máu của chiên con được rải trên cửa của lều trại của người du mục, về sau được bôi trên khung cửa. Việc bôi máu hoặc rải máu trên cửa đối với người dân du mục trong sa mạc có ý nghĩa như để trừ khử các thần dữ hoặc tà ma. Người Do Thái khi mừng lễ chiên đã lồng vào đó một nội dung mới, tức là biến cố ra khỏi đất Ai Cập nhờ việc Thiên Chúa cứu thoát họ với dấu hiệu của máu chiên bôi trên khung cửa nhà họ ở. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn trong phần sau. Việc ăn bánh không men, tức là việc ăn loại bánh được làm bằng bột lúa mới vào đầu mùa xuân. Nghi thức này có cả tại dân xứ Canaan, khi dân Do Thái vào cư ngụ tại đó. Người Do Thái đã đem nghi thức này vào trong toàn bộ các nghi lễ của họ. Vào dịp 50 ngày sau lễ vượt qua, họ đã dâng lên Thiên Chúa lễ dâng đầu mùa của lúa mì. Lễ bánh không men với lễ lều trại, lễ tuần được cử hành tại đền thờ. Do đó ta thấy là lễ bánh không men là lễ của dân nông nghiệp đã định cư vĩnh viễn tại một vùng đất. Như thế, chúng ta đã nhìn lại các bản văn nói về việc mừng lễ vượt qua hay lễ bánh không men, cũng như nguồn gốc sơ khởi trong văn hóa và phong tục của dân mừng lễ này. Từ đây, ý nghĩa của việc Chúa Kitô lập phép thánh thể trong khung cảnh bữa ăn bánh không men và giết chiên vượt qua cũng được sáng tỏ. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bàn tiếp về lễ vượt qua được dân Do Thái mừng trong đất hứa.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước, chúng ta vừa kết thúc bài nói về con người và nhân quyền. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là gia đình như một nhân tố của xã hội. Trong bài đầu tiên hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Ý nghĩa và vai trò của gia đình. Sách Sáng Thế xác quyết rằng con người ở một mình không tốt. Quả vậy, ngay từ đầu, Kinh Thánh đã đề cao tầm quan trọng và vai trò của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với cộng đồng xã hội. Theo Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng của Công đồng Vaticano Đệ nhị số 12, thì các trình thuật về việc tạo dựng con người trong sách Sáng Thế đã bày tỏ cho chúng ta biết kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa đã thiết lập mối quan hệ giữa Adam và Eva như là hình thức hiệp thông đầu tiên giữa con người với nhau. Eva được tạo dựng giống như Adam, làm cho Adam được hoàn bị trong tính chất khác biệt của mình. Eva đã cùng với Adam làm thành một xương một thịt. Đồng thời, cả hai con người đầu tiên này cùng tham gia vào việc sinh sản, khiến họ trở thành những người cộng sự với đấng tạo hóa. Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều cho đầy mặt đất. Chính vì thế, như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã diễn giải trong công huấn hậu thượng hội đồng Christi Fidelis Laici năm 1989 số 40, thì gia đình được coi là nơi đầu tiên diễn ra quá trình nhân hóa cá nhân và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu trong kế hoạch tạo thành của Thiên Chúa. Chính trong gia đình, con người được học biết về tình yêu và lòng trung thành của Thiên Chúa, để cũng biết đáp lại với Thiên Chúa bằng tình yêu và lòng trung thành của con người. Gia đình chính là nơi mà những người con học được những bài học đầu tiên và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, đó là hiểu biết và sống theo các nhân đức. Vì thế, Thiên Chúa đã đích thân đứng ra bảo đảm cho tình yêu và sự trung tín của vợ chồng trong đời sống hôn nhân. Trong diễn văn đọc tại Nazareth mùng 5 tháng Giêng năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã khơi lại ý nghĩa đời sống của Thánh Gia Thất như là nền tảng và chuẩn mực cho mọi gia đình. Nazareth nhắc cho chúng ta nhớ gia đình là gì, thế nào là hiệp thông trong tình yêu, vẻ đẹp đơn sơ mà đậm đà của gia đình, tính chất thiêng liêng và bất khả xâm phạm của gia đình. Nazareth giúp cho chúng ta thấy được sự giáo dục trong gia đình là một điều hết sức êm ái và không thể thay thế được. Nazareth dạy chúng ta hiểu vai trò tự nhiên của gia đình trong trật tự xã hội. Chúng ta học được bài học lao động của Nazareth. Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cụ thể, đón nhận những đặc điểm của gia đình và đem lại cho định chế gia đình phẩm giá cao quý nhất, đó là biến gia đình thành một bí tích của giao ước mới. Nhờ vậy, trong đời sống hôn nhân, vợ chồng tìm được phẩm giá sung mãn của mình, cũng như gia đình tìm được nền tảng vững chắc cho mình. Theo ánh sáng của Mặc Khải Kinh Thánh, giáo hội nhìn nhận gia đình là một xã hội tự nhiên đầu tiên, với những quyền lợi tự nhiên riêng của gia đình, đồng thời đặt gia đình làm trung tâm của đời sống xã hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong lá thư gửi các gia đình Gratissimam Sane năm 1994 số 17 đã kêu gọi tôn trọng giá trị cao quý của gia đình, ý thức vị trí quan trọng của gia đình trong xã hội để duy trì sự phát triển thật sự của toàn thể xã hội. Hơn nữa, Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng số 48 còn khẳng định rằng, gia đình được khai sinh từ sự hiệp thông thân tình trong cuộc sống và trong tình yêu, dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Cũng vậy, sắc lệnh Apostolicam Actuositatem năm 1966 số 11 của Công đồng Vaticano Đệ Nhị còn minh định thêm rằng, gia đình vốn có chiều hướng xã hội riêng biệt và độc đáo. Đó là nơi chủ yếu diễn ra các mối quan hệ liên vị, là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội. Như thế, gia đình là một định chế thần linh làm nền tảng cho cuộc sống con người, là nguyên mẫu đầu tiên của mọi tổ chức xã hội. Thứ hai, tầm quan trọng của gia đình đối với mỗi cá nhân và đối với xã hội. Đối với mỗi cá nhân, gia đình có một tầm quan trọng thiết yếu gắn liền với con người cá nhân. Chính trong chiếc nôi cuộc sống và tình yêu của gia đình mà mỗi cá nhân được sinh ra và lớn lên. Cũng trong tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Christi Fidelis Laici số 40, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị giúp cho chúng ta nhận biết rằng, khi một trẻ thơ được thành thai trong lòng mẹ, thì xã hội được tiếp nhận một con người mới như là một quà tặng quý giá. Vì thế, con người mới ấy được mời gọi từ trong nơi sâu thẳm nhất của chính mình để hiệp thông với những con người khác và trao ban bản thân mình cho những con người khác. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị còn lý giải thêm ở thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 số 39 rằng, chính trong gia đình, người đàn ông và người đàn bà được liên kết trong hôn nhân đã hiến thân cho nhau, tạo nên một môi trường sống. Trong đó, con cái của họ phát triển các tiềm năng của mình, ý thức về phẩm giá của mình và chuẩn bị đối mặt với định mệnh độc đáo và duy nhất của mình. Mối liên hệ thân mật tự nhiên trong bầu khí gia đình đã nối kết mọi người trong gia đình với nhau. Qua đó, mỗi thành viên trong gia đình nhìn nhận và sống trách nhiệm của mình trong toàn bộ cuộc đời của mình. Số 39 trong thông điệp Centesimus Annus tiếp tục diễn giải rằng, cơ cấu đầu tiên và căn bản làm nên môi sinh nhân loại chính là gia đình. Trong đó, con người tiếp nhận những ý tưởng đầu tiên mang tính giáo dục về sự thật và sự tốt lành, cũng như học được thế nào là yêu và được yêu, và từ đó biết được làm người thực sự là gì. Thật vậy, các bổn phận của mỗi người trong gia đình không chỉ được xác định trong một hợp đồng, mà hơn thế, được thể hiện trong chính bản chất của gia đình dựa trên giao ước hôn nhân không thể thay đổi và dựa trên cơ cấu có sẵn trong các mối quan hệ xuất hiện trong gia đình kể từ khi sinh con hay đón nhận con nuôi. đối với xã hội, gia đình là một cộng đồng tự nhiên. Trong đó, con người nghiệm ra bản tính xã hội của mình, nên gia đình là một đóng góp độc nhất vô nhị, không thể thay thế được cho lợi ích của xã hội. Từ bức thư gửi các gia đình Gratissimam Sane số 7 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2206, chúng ta nhận biết đơn vị gia đình được sinh ra do sự hiệp thông giữa các ngôi vị, cụ thể là giữa tôi và anh. Từ đó, cộng đồng gia đình tiếp tục vượt lên trên khuôn khổ của mối liên hệ tôi và anh để hướng tới một xã hội, nghĩa là hướng tới mối liên hệ chúng ta. Vậy nên, gia đình là cộng đồng các ngôi vị, nên thực sự là xã hội đầu tiên của con người. Một xã hội xây dựng trên nền tảng gia đình thì sẽ không bị cuốn hút theo chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Bởi lẽ, chỉ trong gia đình, con người mới luôn luôn là trung tâm của mọi sự quan tâm, con người được coi như là mục tiêu chứ không bị coi là phương tiện. Sách giáo lý giáo hội công giáo số 2210 và giáo huấn của hiến chế vui mừng và hy vọng số 58 đã cho thấy tình trạng lành mạnh của đời sống hôn nhân và gia đình có liên hệ mật thiết tới ích lợi của cá nhân và sự vận hành tốt đẹp của xã hội. Quả vậy, các dân tộc sẽ trở nên cường thịnh nếu ở nơi gia đình có được những mối hiệp thông mạnh mẽ và cam kết ổn định giữa các thành viên. Vì chưng, trong gia đình, các giá trị luân lý được dạy dỗ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời, những di sản thiêng liêng của cộng đồng tôn giáo và những di sản văn hóa của quốc gia cũng được lưu truyền trước tiên nơi chính môi trường gia đình. Thế nên, con người được học biết về trách nhiệm xã hội và tình liên đới đầu tiên ở nơi gia đình của họ. Gia đình được đặt lên trên cả xã hội và quốc gia. Vì trong chức năng sinh sản, gia đình chính là điều kiện để cho xã hội và quốc gia tồn tại. Còn trong các chức năng khác có lợi cho mỗi cá nhân trong gia đình, thì gia đình lại góp phần làm gia tăng giá trị và tầm quan trọng cho các chức năng mà xã hội và quốc gia được mời gọi để hoàn thành. Gia đình có quyền lợi bất khả xâm phạm và chính đáng, xuất phát từ bản tính con người. Vì thế, chính xã hội và quốc gia phải hiện hữu vì gia đình. Mô hình xã hội khi đề cao vai trò trung tâm và trách nhiệm xã hội của gia đình thì sẽ phục vụ ích lợi của con người. Theo tổng huấn Familialis Consortio năm 1982 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 45 và sách giáo lý giáo hội công giáo số 2209, giáo hội công giáo mời gọi cộng đồng xã hội và các quốc gia tuân theo nguyên tắc bổ trợ khi hiện hữu trong mối liên hệ với gia đình. Theo đó, chính quyền được kêu gọi tôn trọng và bảo vệ các nhiệm vụ chính đáng của gia đình, đồng thời có sự hỗ trợ cần thiết để các gia đình chu toàn đúng mức các trách nhiệm của mình. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Đôi lúc lòng ta căm thù và chia sẻ nhau, gây bao thương đau làm sao hàn gắn cho mau. Chỉ một lần thôi hối hận cứ tan ra hoa, trái tim nở hoa tình bên thương nhau đậm đà. Đôi mắt của ta chưa nhìn những yêu sâu xa, ngay trong thâm tâm bày mưu giả dối điêu ngoa. Những lần bỏ qua tiếng gọi thiết tha trong lòng, Chúa kêu gọi ta hãy mến thương nhau thật tình. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một nghệ sĩ kia có tài châm biếm. Ông ta nhanh chóng nhận ra khuyết điểm của người khác và đem ra làm trò cười cho mọi người. Nhưng một giấc mơ bất chợt đã làm thay đổi cách nhìn soi mói của ông. Đêm kia, ông mơ thấy mình đang đi trên một con đường hoang vắng. Trên vai ông là một hành trang cồng kềnh và nặng trĩu. Nó như muốn đè bẹp cả thân thể ông. Ông xoay sở bên này, bên nọ, nhưng không thấy nhẹ nhõm chút nào. Sau một lúc cố gắng, ông cảm thấy mệt nhoài và bắt đầu cào nhào. Hành trang này là những thứ gì mà tôi phải vác nó cực khổ thế này? Nói dứt câu, ông nghe từ xa vọng lại rằng, đó là những khuyết điểm của người khác mà con thường hay nhanh nhẹn bới móc ra. Tại sao con than phiền? Không phải con là người đã khám phá ra chúng hay sao? Chúng phải thuộc quyền sở hữu của con chứ. Quý vị và các bạn thân mến, một người kiêu căng hay khinh dễ người khác thì khó mà dung dưỡng những ý tưởng về người khác được. Người đó chỉ nhận ra những sai lệch, những lỗi lầm của kẻ khác. Như cây cằn cỗi, người đó lại không thể sinh hoa trái ngon ngọt. Trái lại, với tâm địa khinh miệt kẻ khác, người đó chỉ biết kiếm cách chê bai. Lối cư xử như thế rất phiền lòng người khác. Hơn nữa, người ấy lại làm hại chính mình. Vì gầy ông lại đập lưng ông. Bởi không thấy những gì tốt đẹp nơi tha nhân, đời họ chỉ quanh quẩn với những khó nhọc và bực bội mà thôi. Một văn sĩ đã viết, lỗi lầm nặng nhất của con người ta là bận tâm tới lỗi lầm của người khác. Nếu người nghệ sĩ trên đây có cặp mắt yêu thương, luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nơi người khác để khuyến khích, để khen ngợi, thì chắc hẳn ông cũng được vui lây cái niềm vui hớn hở của người khác. Trong cuộc sống đời thường, khi ta lầm lỗi điều gì, ta thường tìm đủ mọi cách để bào chữa cho chính mình. Nhưng nếu có ai đó sơ suất điều chi, thì ta lại mau mắng lên án không thương tiếc. Chính lòng kiêu căng, tự mãn, muốn hơn người đã làm mù quáng con mắt của chúng ta. Và cứ thế, câu chuyện cái dầm và cái xà luôn tái diễn trong cuộc sống. Cần phải can đảm thú nhận điều này là chúng ta hay đoán liều cho anh em, nhưng lại rất dễ dãi với chính mình. Thấu hiểu sự yếu đuối này nơi con người, Chúa Giê-xu đã cho chúng ta một khuôn vàng thước ngọc rằng, chúng con hãy yêu thương anh em như chính mình. Với tình yêu này, chúng ta sẽ không làm cho người khác những gì chúng ta không muốn họ làm cho mình. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu nói rằng, yêu nhau mọi sự chẳng nề, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng đại lượng và yêu thương, luôn nhận ra những gì tốt đẹp nơi những người anh em để khuyến khích và nâng đỡ họ như con muốn họ làm điều ấy cho con. Amen.
Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu. Yêu đuối của nhau vẫn còn từng mỗi phút giây. Ta đi bên nhau, đừng quên cùng nắm đôi tay. Nhìn về trời cao sẽ gặp Chúa Cha nhân từ. Vẫn mong đời ta hãy kết ước quay trở về. Thế giới ngày nay vẫn còn tàn bom chiến tranh. Khi anh em tôi chỉ biết giành lấy vinh quang, chẳng mang người thân đói nghèo lết lê bên đường. Biết nương nhờ ai và nỗi đau thương vẫn còn. Xin đừng lên án anh em, bởi vì ta có hơn gì đâu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và